cái lời nói, cái chỉ, cái tu, nó chỉ là cái phương tiện ở ngoài. Dừng được cái động thì tự nó là tịnh, chứ không bảo phải làm cho nó tịnh. Làm sao mình cố làm nó tịnh là nó động rồi. Nên nó rất là khó, lời nói nó không tới được. Nên nhiều vị là cứ nói tôi dạy tu thấy vọng tưởng buồn, biết là vọng tưởng buồn, như vậy là buông hết thì còn gì. Tôi nói đừng có sợ buông hết, không còn cái gì, mà chỉ sợ buông không hết thôi. Phải không? Buông không hết, chứ buông hết rồi cái kia nó hiện. Cũng như dưới mặt hồ có bao nhiêu lá cây, bao nhiêu rác rến, mình vớt hết. Hãy vớt hết thì còn cái gì? Thì nó thôi cứ vớt hết thì nó sạch rồi, chứ không nó còn cái gì hết rồi. Thì vớt hết thì tự nhiên nước mặt hồ nó trong, nó sạch. Chứ còn bây giờ cứ kiểu thôi giờ ráng làm sao cho cái hồ đó nó tiêu hết tất cả cái dơ, thì không biết làm sao mà tiêu. Thì chỉ khéo một chút, kiểu khéo bây giờ vớt cái gì nó rơi trên mặt hồ đó, mình vớt lên hết, hết những cái nổi trôi trên mặt hồ thì hồ nó sạch. Như vậy đó, thì cái nổi trôi mình thấy dễ, mình vớt được. Chứ còn nước ở dưới làm sao mình vớt. Thì cũng như vậy, tâm thể mình nó là thanh tịnh. Bây giờ giấy niệm là có cái bóng của ngoại trần, gọi là cái bóng dáng của ngoại trần, gọi là lạc phà ảnh tử đó. Mình duyên cái bóng dáng đó, gọi là vọng tưởng. Cái tưởng hư dối chạy theo cái bóng. Bây giờ biết nó hư dối, đừng có theo nó, thì nó lặng. Mà nó lặng hết rồi tự nhiên cái tâm thanh tịnh, thế chỉ tâm thanh tịnh chỉ không được. Ông làm sao mà chỉ tâm thanh tịnh được? Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái lời nói và cái ý chỉ nó khác nhau ở chỗ đó đó. Lời nói không đến được ý chỉ, nhưng mà nương lời nói để mình thấy được cái ý chỉ. Ý chỉ và tông thú chẳng phải là quán, mà tu quán để hội được tông thú. Đó, như tôi nói, quán thấy các pháp là vọng tưởng buồn, thì lần lần nó trở về được cái tâm thanh tịnh. Nếu ý chỉ chưa minh thì lời chưa đúng, nếu thông thú chưa hội thì quán chưa sâu. Đó, nếu mà chúng ta tu mà không nắm vững, không biết rõ rằng mình có tâm thể thanh tịnh thực, thì tức là cái lối tu của mình nó chưa có đúng. Còn nếu bảo mình quán tất cả các cái vọng tưởng là hư ảo, bỏ nó đi đừng theo, mà mình chưa có nắm vững được cái đó, thì cái quán cũng không được sâu. Quán sâu mới hội được tông thú, lời đúng mới rõ được ý chỉ. Ý chỉ và tông thú là biểu rõ, là hiểu rõ rồi. Đã hiểu rõ rồi thì lời nói và quán đâu còn tồn tại nữa. Nếu mà mình nắm vững được cái ý chỉ, nắm vững được cái tông thú, tức là cái chỗ mình trở về đó, nó hiện tiền rồi, thì lời nói và pháp quán cũng buông luôn. Thì lúc đó không còn nói, không còn quán nữa. Đó là cái phần chọn lựa thiên chỉ. Giờ tới phần thứ 9, chạm cảnh thành quán. Phàm diễn lại ngôn từ, nêu lại quán thể, là muốn nói về thông thú và ý chỉ không khác. Lời nói và quán tùy nơi lời, tùy nơi mà dời đổi. Đổi lời thì ngôn và lý sai khác, đổi quán thì quán và ý chỉ không khác. Ý chỉ không khác tức là lý, lý không sai tức là tông. Tông thú và ý chỉ là một nhưng hai tên, mà lời nói và quán là phương tiện dẫn dắt. Đó. Đây nói cho quý vị hiểu cho rõ cái ý này. Nó là tông thú và ý chỉ. Như chúng ta tu thiền, cái tông thú tức là cái chỗ chân thật cứu kính của mình á, là sống về với cái tâm thể chân thật. Mà tâm thể chân thật đó nói ra thì người ta không biết nó là thế nào. Cho nên có khi nói muốn tu cho có kết quả thì phải dừng hết vọng tưởng, vọng tưởng dừng rồi thì cái tâm thanh tịnh hiện ra, vân vân. Đó là cái lối nói, chứ thiệt nó ở đâu mà hiện. nó sẵn đó thôi, phải không? Nhưng mà nó hiện ra là để một cái lối nói cho người ta biết rằng nếu cái này hết thì cái kia nó có, mình thấy được đó. Đó là một cái phương tiện nói cái ý chỉ mình bỏ vọng tưởng để được cái tâm thể nó hiện. Đó là tâm thể hiện là cái ý chỉ của người dạy. Nhưng mà rồi khi tâm thể hiện đủ thì cái quán và cái lời nó đều không còn. Lúc đó nó không còn nói hiện, cũng không còn nói bỏ vọng tưởng nữa, phải không? Nói vọng, bỏ vọng tưởng là khi vọng tưởng có, bây giờ không có thì còn gì bỏ. Nói hiện là tại vì khi nó bị ảnh thì chừng nó nói hiện. Bây giờ tất cả vọng tưởng đều lặng hết rồi thì tâm thể nó tràn khắp, thì nói gì là hiện, nói gì là bỏ. Đó, hiểu vậy thì mới thấy cái ý đa dạy nó rất là thâm. Chúng ta tu mà không có nắm vững thì nhiều khi tu rồi đâm ra ngờ, mình không biết tới đó còn cái gì nữa. Mà đa số người hay hỏi thôi, thầy biết bỏ vọng tưởng, hết vọng tưởng thì còn cái gì? Thì quý vị nghĩ là trả lời sao? Thì tôi nói còn cái gì tới đó biết, chứ giờ nói không được. Mà nói vậy thì họ nói là chắc mình tưởng mà dụ họ thôi. Sự thật tới đó là mới biết. Bởi vậy cho nên đây nói rằng ý chỉ và quán tâm thú nó là hai tên mà không có phải là hai. Là vì khi cái tâm thể nó đã sẵn ở trong, hết sạch những cái vọng tưởng rồi nó hiện ra, thì nói tâm thể hiện ra là cái ý chỉ để khuyến khích người ta tu quán. Nhưng mà khi người ta tới đó rồi thì cả quán và cả cái ý chỉ cũng đều hết, chỉ còn có một cái thể chân thật. Như vậy cái dạy quán và lời nói để cho người ta hiểu chỉ là phương tiện dẫn dắt. Giờ tới cái chót là cái thứ 10, khéo hợp với nguồn quyền. Phàm người ngộ tâm đâu chấp quán mà mê ý chỉ, người đạt giáo há trệ lời mà lầm lý, lý tỏ thì đường ngôn ngữ dứt. Lời nào có thể nói bàn ý chỉ hội thì chỗ tâm hành diệt, quán nào có thể nghĩ ngợi tâm ngôn chẳng thể nghĩ bàn, thật đáng là diệu khế hoàng trung vậy. Đó, cái chỗ này là kết thúc cái phần tu chỉ quán và thiền. Nói rằng cái người ngộ tâm đâu chấp quán mà mê ý chỉ, người đạt giáo há trệ lời mà lầm lý. Nếu chúng ta tu thiền là cốt ngộ được cái tâm thể của mình, mà ngộ được tâm thể của mình gọi là kiến tánh, nhận ra được cái bản tánh sẵn có muôn đời của mình. Ở đây tôi cũng nói rộng một chút cho quý vị nhớ, vì trong nhà thiền hay dùng cái từ kiến tánh á. Người tu thiền phải kiến tánh. Kiến tánh thì người ta cắt nghĩa kiến tánh là thấy được bản tánh của mình, phải không? Mà bản tánh của mình làm sao mình thấy? Mình thấy thì bản tánh của ai giống như của mình rồi, phải không? Đó là một cái chỗ rất là khó. Chữ kiến tánh đây là nhận chân được cái bản tánh của mình. Mình ví dụ khi quý vị giấy niệm nghĩ chuyện này việc nọ thì tâm nó đương sao động. Lúc dừng hết mọi niệm mà quý vị cũng hằng giác hằng tri. Khi hằng giác hằng tri mà không giấy niệm thì mình nhận chân cái hằng giác hằng tri đó là tâm thể của mình. Còn cái nghĩ suy hơn thua phải quấy được mất vân vân, cái đó là cái tạm bợ, nó không thiệt. Bởi vì người ta cứ ngỡ cái gì mình nghĩ cái đó là mình, mà đó là một cái sai lầm hết sức lớn. Cho nên những cái như là khi giận, khi buồn, Khi vui thì người ta nói cái gì giận? Tôi giận người đó quá, tôi giận, phải không? Tôi giận ông A, tôi giận ông B. Thì mình cho cái giận là mình. Mà nếu nhận cái giận làm mình á, thì cái tâm thể mình đâu còn biết nữa, nó che mất rồi. Mà nếu cái giận của là mình á, thì khi hết giận thì mình cũng tan biến như như nước đá à, phải không? Vì giận nó dấy lên rồi một lúc nào nó lặng, nó hết. Mà nói nó là mình thì hết giận thì cũng hết mình luôn. Mà có hết không? Như vậy mới thấy cái lầm. Cho giận là mình, mà hết giận mình cũng còn sờ sờ đó, chứ mình cũng mất cái đâu. Như vậy thì giận chỉ là một phần nhỏ ở trong cái tâm, cái tâm sân si của mình thôi, chứ không phải là mình. Rồi khi buồn, ai buồn? Cũng tôi buồn. Buồn tôi buồn. Như vậy là buồn cũng có khi hết. Rồi khi hết buồn cũng hết tôi sao? Nó không phải. Mà nếu cái buồn, cái giận vân vân là tâm mình, thì hai cái đó hết cho tâm cũng hết luôn. Lúc đó mình là gỗ đá rồi, phải không? Tâm là cái biết. Và nhận cái buồn, nhận cái giận làm tâm mình, thì buồn giận hết thì mình là gỗ đá. Nhưng mà có thành gỗ đá không? Mình cũng hằng biết. Như vậy thì cái biết ngầm trong khi giận, trong khi buồn, thì cái biết nó ẩn đi, bị che lấp đi. Chứ còn cái biết ngầm trong làm mình thật á, lúc nào cũng có. Cho nên mấy cái kia nó lặn xuống rồi thì cái biết đó nó hiện tiền. Như vậy thì mình có một cái chân thật không? Nhận chân mình có một cái chân thật, không nghi ngờ, không có cái gì mà mình gọi là lưỡng lự hết á, thì nhận chân vậy gọi là thấy tánh. Vì gì? Như tôi thấy cái hoa này đỏ, cái hoa này hường, thì tôi mắt tôi thấy. Bây giờ ai nói cái này hường, cái này đỏ, tôi chịu không? Vì tôi thấy rồi thì nó như vậy, khẳng định không nghi ngờ. Cái này cũng vậy, khi mình nhận ra mình có cái tánh thật, nhận mà không còn nghi ngờ nữa thì gọi là kiến tánh đó. Hiểu như vậy thì mới thâm nhận được cái kiến tánh, chứ còn không thì không có thể hiểu được hai chữ kiến tánh. Như vậy thì cái người tu nhận được mình có cái tâm thể thanh tịnh hằng hữu đó, thì đó là cái người ngộ tâm đó. Mà người ngộ tâm rồi thì không còn chấp cái quán nữa, không chấp còn chấp cái quán mà để mà mê lầm cái ý chỉ tâm. Còn nếu người đạt giáo, tức là thấu suốt được cái nghĩa kinh, thì không còn nể lời nữa. Cũng như quý vị thường thấy rằng trong kinh Phật dạy, nếu chúng ta cứ chấp lời, nhiều khi chúng ta cũng đi xa, xa lơ xa lắc với ý kinh. Như hiện tại trong kinh thường hay dạy chúng ta tu. Tôi nói thí dụ dạy chúng ta tu để về cõi cực lạc, thì chúng ta cứ tưởng cõi cực lạc là một cái nơi vui thú sung sướng tuyệt vời. Mà nếu tưởng chỗ sung sướng tuyệt vời ham để mà tu á, thì sao? Tu với cái bản ngã tham lam, phải không? Mà còn bản ngã tham lam thì sao về có Phật được đó. Như vậy là chúng ta chấp cái lời mà mắc kẹt. Cộng giờ chúng ta thấy rõ trong kinh Phật dạy, muốn được về cực lạc, điều kiện tiên quyết là niệm Phật một ngày, hai ngày, bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn tức không còn niệm nào hết trơn, thấy không? Mà không còn niệm nữa, tức là tâm thể thanh tịnh nó hiện ra, thì đó là cõi Phật. Lý nó hết là rõ. Còn nếu chúng ta chấp cái lời văn đó, thì chúng ta kẹt cứng, Rồi thành đức tu như vậy, vô tình chúng ta còn muốn cái ngã thụ hưởng sung sướng, mà còn cái ngã muốn thụ hưởng sung sướng tức là còn tham. Như vậy thì ôm cái lòng tham mà chạy về cõi Phật cũng biết sao à. Đó là một cái chuyện rất là rõ. Còn trong kinh Phật nói rồi, cái Phật kết thúc lại à, ai muốn về đó phải như vậy đó, tu niệm Phật nhất tâm bất loạn, một ngày tức 7 ngày thì nhắm mắt thì Phật sẽ đón. Thì như vậy mình nhất tâm bất loạn thì đâu còn một niệm, đâu còn vọng tưởng, không còn niệm, không còn vọng tưởng, thì tâm giác thiện tiền, thì nhắm mắt là thấy Phật chứ có gì đó. Thì cái đó là một cái lý thú rất sâu. Người không hiểu thì cứ lấy cái lời, lấy cái cảnh đó mà mình thích, mình ưa, chứ còn không có hiểu được cái lý. Vì vậy mà nói rằng người đạt giáo thì há trễ lời mà lòng lý, lý tỏ thì đường ngôn ngữ dứt. Người nào mà nắm vững được cái lý rồi thì không còn cãi vã nữa. Không có còn cãi vã tu thiền chết về đâu, tu tịnh thì ta chết về đâu, có nơi có chốn là cãi nhau. Đó là vì chưa đạt lý cho nên cãi, chứ còn hiểu lý rồi thì không còn gì cãi. Lời nào có thể nói bàn thì không còn cái gì để bàn cãi. Ý chỉ hội thì chỗ tâm hành diệt. Mình lãnh hội được ý chỉ thì cái tâm hành tức là tâm lăng xăng, tâm sanh diệt á, nó không còn nữa. Thì quán nào có thể nghĩ ngợi, mà tâm sanh diệt không còn thì còn gì nữa mà phải quán. À, như vậy thì chỗ kết thúc, tâm ngôn chẳng thể nghĩ bàn, tâm và lời nói không nghĩ bàn được. Thật đáng là diệu khế hoàng trung, tới đó thì mới là khế hợp với toàn thể, chứ không còn một cái nơi chốn riêng tư nào nữa. Thì đó là cái ý nghĩa của cái phần này xong. Rồi kỳ tới sẽ nói về ba bậc tam thừa cho quý vị nghe. Bây giờ tôi nói tháng sau. Tháng sau ở đây giảng vào sáng ngày thứ bảy 28 tháng 8 dương lịch, nhằm 18 tháng 7 âm lịch, tức là qua an cư. Qua an cư tôi mới về giảng. Như vậy tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.